Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa hiện có trên 80.000 hecta rừng đặc dụng, là nơi chứa đựng tính đa dạng sinh học cao, nơi cư trú của rất nhiều loại động thực vật quý hiếm và đặc hữu. Tuy nhiên, do tình trạng săn bắn, bẫy bắt và mất sinh cảnh sống chưa được kiểm soát chặt chẽ, nên một số loài động vật đang đứng trước nguy cơ suy giảm về quần thể, số lượng loài cá biệt có loài mất biến ngoài tự nhiên. Đứng trước thực trạng trên, một trong giải pháp bảo tồn động vật hoang dã được quan tâm đầu tư hiện nay là công tác bảo tồn ngoại vi với loại hình gây nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quy mô hộ gia đình. Với việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã của lực lượng kiểm lâm, công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc hướng dẫn các chủ nuôi chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đúng quy định. Phóng viên Lan Anh sẽ phản ánh về vấn đề này trong chương trình Tạp chí Kiểm lâm hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công tác quản lý hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã, cùng với việc cấp giấy chứng nhận, lực lượng kiểm lâm kiểm tra, giám sát, theo dõi sự phát triển số lượng cá thể, xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã đến từng cơ sở, trại nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của ngành kiểm lâm trong công tác này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Chuyên, trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. Thưa ông, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có bao nhiêu cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã và nuôi nhốt những loại động vật nào?
Thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có 708 cơ sở khai nuôi động vật hoang dã với hơn 100.000 cá thể từ động vật hoang dã quý hiếm, từ động vật hoang dã thông thường. Có nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thì hiện nay chúng ta rất nhiều. Chúng ta hiện nay có hổ, rùa câm này, rồi rùa núi viền, cá sấu, rắn hổ mang chúa, rắn giáo, kỳ đà, hưu.
Liên quan đến công tác quản lý nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai những nội dung gì trong thời gian qua, thưa ông?
Thực hiện cái chính sách của nhà nước về quản lý động vật hoang dã thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên các cơ sở đều phải được đăng ký trại nuôi để xác định rõ nguồn gốc và trong cái phục vụ công tác quản lý. Chi cục Kiểm lâm là với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu chủ quyền tỉnh cũng như là thực thi cái chấp hành pháp luật trong công tác cây nuôi. Chúng đã chỉ đạo qua kiểm lâm để tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân các huyện và kiểm lâm địa bàn thì tham mưu cho đảng ủy, ủy ban cấp xã để triển khai công tác quản lý.
Ông có nhận định như thế nào về sự phát triển của các cơ sở nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh ta hiện nay ạ?
Riêng về mặt thực tiễn thì nó cũng có cái đặc thù riêng. Để phát triển động vật hoang dã thì cần có một cái đầu ra. Tuy nhiên hiện nay cái đầu ra, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. Nên đầu ra không có nên công tác nuôi, đặc biệt là nhím trên địa bàn tỉnh là giảm sút rất nhiều. Vừa rồi thì có cái rùa cầm ở trên địa bàn tỉnh đầu ra phát triển thì người dân đang tập trung nuôi.
Vâng, xin cảm ơn ông. Như ông Chuyên vừa cho biết thì hiện nay loài rùa cầm có đầu ra ổn định và đang được nhiều hộ gia đình ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa gây nuôi rộng rãi. Về xã Thiệu Hợp tìm hiểu về ngành nghề này, tôi được ông Đặng Ngọc Ánh, bí thư đảng ủy xã chia sẻ.
Phát triển nuôi quân đại sản tại địa phương thì mấy năm gần đây phát triển khá mạnh, đặc biệt là ba, sau đó mới đến rùa. Trước đây thì khoảng 47 hộ, ba thì toàn xã thì đến giờ này với 170 hộ. Có nhà thì nuôi rất nhiều nhưng có nhà thì nuôi ít thôi, đang nuôi thử nghiệm. Nhưng mà nhìn chung á, con đặc sản trong quá trình nuôi á thì thấy là giá trị kinh tế nó cao, nó có giá trị. Ví dụ như là rùa bây giờ khoảng 22 triệu một cân, thậm chí là rùa mẹ là 25-26 triệu một cân, hoặc là rùa mới nở ra là 2,5-3 triệu một con. Thế thì cái giá trị kinh tế nó cũng cao. Các hộ này cũng từ cái nuôi ba mà xây được cái là các cái nhà kiên cố. Ví dụ như mua đất, mua đai là các hộ này là toàn đứng ra là mua trước hết.
Đây là ngành nghề đặc thù phải đăng ký và được pháp luật cho phép. Vậy vai trò của chính quyền địa phương ở đây như thế nào ạ?
Cái việc mà quản lý của chính quyền địa phương ấy, thì liên tục theo dõi các hộ trong quá trình chăn nuôi rồi là xuất bán thì địa phương đều biết, quản lý đều biết. Và cái việc thấy nó có giá trị kinh tế cao và nhà nước có cho phép thì anh em cũng cho phép nhân dân là xuất bán cho nhân dân trong xã rồi nhân dân là ngoài xã.
Vâng, xin cảm ơn ông. Theo sự giới thiệu của ông Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, chúng tôi đã được tham quan một số gia đình gây nuôi ba ba và rùa cầm. Vì yêu cầu hệ thống bể nuôi chỉ từ 30m² trở lên, nên ngoài một số gia đình phát triển theo mô hình trang trại, đa phần tận dụng diện tích sân vườn sẵn có để gây nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản loài ba ba, rùa cầm. Và nhà ông Đỗ Hữu Thanh ở thôn Nam Bằng 2 là một trong số đó. Thưa ông Thanh, gia đình ông nuôi ba ba và rùa từ khi nào ạ?
Nuôi từ năm 98.
Ở cái bể nhỏ này này, tôi thấy có hai cá thể rùa cầm nhỏ. Ở đây có phải là sản phẩm của 6 rùa cầm bố mẹ không ạ?
Vâng, rùa con giống nhỏ là giá 2,5 triệu một con.
Vậy tổng giá trị của đàn ba ba và rùa của gia đình ông là bao nhiêu?
Ba ba thì cũng khoảng độ 6-70 triệu. Giống rùa tầm cỡ khoảng 100 triệu nữa.
Kỹ thuật nuôi các loài này như thế nào ạ?
Nuôi ba ba thì nó vất vả hơn là nuôi rùa. Trong cái bể ba ba là phải có cát rồi cho nó ăn, xong 1-2 ngày lại phải thay nước đi. Nhưng mà đối với rùa thì nó không phải cát, mà lượng nước là nó rất chi là sạch. Về cái nước nuôi là nó cũng rất chi là an toàn.
Ở trên tay tôi là cuốn sổ theo dõi xuất nhập lâm sản dùng cho cá nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản của gia đình ông Thanh. Ở trong cuốn sổ này tôi thấy ghi chép đầy đủ mọi thông tin về đàn rùa cầm, có sự chứng nhận của lực lượng kiểm lâm. Thưa ông Thanh, từ khi nuôi nhốt ba ba và rùa thì nhà ông được lực lượng kiểm lâm hướng dẫn những thủ tục gì ạ?
Trong quá trình làm nuôi thì cũng được bên kiểm lâm của tỉnh họ về tư vấn và nói về cái môi trường nước thải. Cái chuồng thì đó, nhưng mà nước là đi vòng quanh cái nhà đấy. Đi dọc theo cái ngõ đi, đi ra đằng sau ao rảnh làng đó. Không có một tí nước nào là đi ở trên đường mà phải làm khép kín như dưới hết. Xuất bán và nuôi thì hàng năm kiểm lâm tỉnh thì cũng cứ lên kiểm tra đầu con. Thực tế trong chuồng có bao nhiêu. Vì năm nay ví có ra hai sản phẩm kiểm lâm của tỉnh rồi của huyện phối kết hợp cùng với xã. Vào thăm thì thực tế có hai con sản phẩm hàng giống thì tôi vẫn lấy như thế thôi.
Như ông vừa cho biết thì tổng giá trị đàn nuôi của gia đình có tổng gần 200 triệu đồng. Nhưng 5 năm sau rùa mới xuất bán được. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó gia đình sẽ duy trì và phát triển kinh tế như thế nào?
Tôi thì nhà nông thì nói tóm lại kết hợp mỗi bên mỗi ít. Vừa sản xuất phục vụ nông nghiệp rồi vừa chăn nuôi tăng gia cho lợn gà rồi cho đến các con hàng đi thì cũng nhằm cái mục tiêu là mỗi bên hắn có thặng dư ra mỗi ít thì trong cái cuộc sống để sinh hoạt thôi.
Vâng, xin cảm ơn ông. Để thu thập tư liệu cho bài viết này thì tôi đã có dịp đi kiểm tra thực tế với lực lượng kiểm lâm tại một số nơi như xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, xã Xuân Tín, huyện Thường Xuân và một số địa phương khác có các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi thấy rằng thì trong công tác quản lý gây nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quy mô hộ gia đình vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đó là lãnh đạo một số hạt chưa chỉ đạo quyết liệt, việc kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả hiệu quả thực thi nhiệm vụ của kiểm lâm viên địa bàn chưa thường xuyên kịp thời, một số xã chưa lập sổ theo dõi cơ sở nuôi trại nuôi, việc kiểm tra theo dõi cập nhật thông tin biến động về chủng loại này, số lượng động vật hoang dã của trại nuôi còn chiếu lệ, trại nuôi hết hạn giấy chứng nhận hay không còn cá thể nuôi, không còn nhu cầu nuôi nhưng chưa thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định. Trao đổi về vấn đề này với ông Mai Văn Chuyên, trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên chi cục kiểm lâm Thanh Hóa. Ông Chuyên cho biết ngành kiểm lâm sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau.
Thời gian tới để tiếp tục quản lý tốt trên cơ sở cái kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, thì chi cục kiểm lâm Thanh Hóa ông sẽ tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu chính quyền cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, vận động nhân dân để chấp hành nghiêm quy định trong quản lý theo quy định nhà nước. Cái thứ hai là chi cục kiểm lâm đề xuất với ủy ban tỉnh cũng như các ngành có liên quan để có một chính sách hỗ trợ trong công tác gây nuôi, vì hiện nay cái công tác gây nuôi động vật giả không được hỗ trợ cái chính sách gì. Cái thứ ba nữa là chi cục kiểm lâm sẽ tiếp tục về chỉ đạo để quản lý chặt chẽ thông qua việc quản lý, nhưng mà cũng phải tạo điều kiện môi trường thuận lợi, tức là về mặt thủ tục là người dân có đề nghị về xuất bán hay là đề nghị về xác nhận nguồn gốc, chi cục kiểm lâm sẽ thực hiện theo thủ tục hành chính thì tạo mọi điều kiện thời gian để làm sao xác nhận gốc cho hộ đình, xuất bán tạo thuận lợi cho hộ đình trong cái tái quay vòng cái nguồn vốn.
Vâng, xin được cảm ơn ông Mai Văn Chuyên, trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên chi cục kiểm lâm Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đầu ra của các sản phẩm động vật hoang dã phần lớn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, ngành kiểm lâm đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ngành nghề kinh doanh này, từ đó có kế hoạch phát triển phù hợp, tránh đầu tư ồ ạt dẫn tới thua lỗ như đã từng xảy ra với nghề nuôi nhím là điều quan trọng, cấp bách và cần triển khai tích cực kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tạp chí Kiểm lâm. Chương trình này do phóng viên Lan Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.